Độc nữ PK thầy giáo Lưu Manh. Người đọc Ý Ý. Chương 1, chương 2. Ngoài cửa sổ, mưa rơi tí tách. Đã 3 ngày nay mưa còn không ngừng, cũng sắp đến giao thừa, thời tiết lại xấu như vậy. Phòng trọ 401. Dịch Thừa trở về vào ban đêm, treo cây dù lên, dùng bọt nước trên người, đem một chồng bài thi đặt lên bàn. 27 tuổi, Dịch Thừa là phó giáo sư trẻ tuổi nhất, Lưu Mỹ triết học bác sĩ, đương nhiệm hệ triết học đại học năm 3. Bề ngoài tuấn lãng như hắn, hơi bị nữ sinh hoan nghênh. Mỗi lần đi dạy, không người nào vắng, không người muộn, không người về sớm, không người ngủ, không người thiếu tập trung, không người xem sách giải trí. Lớp học kỷ luật rất tốt, quả thực chính là thần thoại đại học X. Cởi âu phục xuống, gẩy loạn đầu tóc, lấy mắt kiếng xuống, thay thường phục. Hắn giống như thoát khỏi hào quang giáo sư thần bí, có vẻ nhẹ nhàng rất nhiều để lộ ra tính cách người trẻ tuổi vốn có. Mở ra các bài thi thật dày, Dịch Thừa thầm than một tiếng. Đến cuối kỳ, bài thi hắn chỉ có một đề duy nhất, như thế nào là dũng cảm. Mọi người vô cùng hợp tác, mỗi trang bài thi đáp án tràn đầy, ít thì 1.000 chữ, dài thì 3.000 chữ, dẫn chứng phong phú, ví dụ từ Tô Cách Lạp đến Lỗ Tấn, từ Quan Vũ đến Dương Lợi Vĩ, lưu loát, tài hoa hơn người. Không hổ là bọn nhỏ trải qua lễ rửa tội hơn 2 năm trước khi vào trường cao đẳng. Cả lớp 30 mấy học sinh, đáp án chỉ sợ có 10 vạn chữ, hắn sẽ vất vả nhiều đây. Bỗng nhiên, tay cầm bút của Dịch Thừa cứng đờ, ánh mắt ngưng lại ở trên một bài thi trống không. Đáp án chỉ có 5 chữ, lại làm cho linh hồn của hắn đến cấp 8 động đất. Cổ Dĩ Tiêu. Hắn liếc mắt nhìn tên chủ nhân bài thi, từ nay về sau đem cái tên này khắc sâu vào đầu. Người viết đáp án này làm cho Dịch Thừa không chút do dự đánh hạ một điểm khinh người, đem phần bài thi này đặt ở một bên. Cái miệng của hắn cong lên một cách quỷ dị, giống như sắp có kế hoạch gì. Đêm giao thừa, tuy rằng người Trung Quốc trải qua những ngày lễ rất phong phú, nhưng mà đối với ngày Tết âm lịch truyền thống vẫn có chút coi trọng. Đêm giao thừa, mọi trong nhà đoàn tụ ăn cơm tất niên đã trở thành một loại thói quen mãi mãi không thay đổi, hình như là từ đời lão tổ tông truyền đến bây giờ. Nhà họ Cổ cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, năm nay đêm giao thừa cũng không có bình thường. Con lớn nhất Cổ gia, Cổ Dĩ Sinh năm trước đã kết hôn, năm nay có thêm con dâu Lăng Thiên, lần đầu tiên tới cửa cùng nhau ăn cơm tất niên. Cổ Dĩ Sinh cùng Cổ Ba Ba cùng nhau xuống bếp, vì ba người phụ nữ trong nhà làm ra một bữa cơm tối mỹ vị để chúc mừng năm mới. Mẹ Cổ, Lăng Thiên và Cổ Dĩ Tiêu ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm, ai cũng không đi quản hai người đàn ông bận rộn kia. Cổ Dĩ Tiêu cắn hạt dưa, hoa chân múa tay nói chuyện cười, chọc mẹ Cổ và Lăng Thiên cười ha ha. Cô từ nhỏ chính là kẻ bướng bỉnh nhất, người nhà lại vô cùng sủng ái cô, cho nên dưỡng thành một loại tính cách không sợ trời, không sợ đất, bên ngoài lại hoạt bát, mặt khác còn có biệt danh gọi là độc nữ. Biệt danh này phải nói từ việc Cổ Dĩ Tiêu sợ dán, bởi vì cô từ nhỏ có chướng ngại tâm lý sợ dán, bởi vậy đến nơi nào cũng mang theo thuốc sát trùng. Còn có nguyên nhân khác chính là Cổ Dĩ Tiêu chỉnh người cũng không nương tay. Bạn bè của cô hàng năm đến ngày cá tháng tư đều bị cô chỉnh đến thê thảm, kêu cổ không ngừng. Một thời gian sau, người khác bắt đầu gọi cô là độc nữ. Dĩ Tiêu, tại sao năm nay không có nghe con nhắc tới chuyện thi cuối kỳ nha? Trước kia con rất thích khoe mình thi làm được rất nhiều mà. Mẹ Cổ nghe Cổ Dĩ Tiêu kể chuyện lý thú ở trường học, bỗng nhiên nhớ tới vấn đề này. Sắc mặt Cổ Dĩ Tiêu chợt biến đổi, lại rất nhanh cố mở miệng cười nói, năm nay cũng tốt lắm, tốt đến con không muốn nói ra. Cô vừa nói vừa đi đến phòng bếp. Con đi nhìn xem cha một chút. Còn chưa có vào phòng bếp, liền đụng trúng Cổ Dĩ Sinh ngăn ở cửa. Cô vỗ vỗ ngực, trời, sắp bị ảnh dọa có bệnh tim luôn. thì không tốt cho nên muốn trốn tránh hỏi tới sao? Cổ Dĩ Sinh ôm ngực cười nhạt, dáng vẻ thoải mái. Hắn đối với em gái mình hiểu biết so với ba mẹ còn hơn rất nhiều. Cổ Dĩ Tiêu vội che cái miệng của hắn, hung thần ác sát nói: "Anh điên ư, nói lớn tiếng như vậy. Ba mẹ vốn không thích em không lưu ý hệ triết học, quy định em hàng năm phải lấy học bổng. Nếu như họ biết sẽ nhắc đến em." Quả nhiên thi không tốt. Cổ Dĩ Sinh tà khí cười, nắm lấy mặt Cổ Dĩ Tiêu: "Ai bảo em luôn đợi đến nước đến chân mới nhảy?" "Lăng Thiên, anh em nói ngực chị không đủ lớn." Cổ Dĩ Tiêu bỗng nhiên hô to một tiếng, không đợi phản ứng của mọi người, liền nhanh như chớp chạy vào phòng bếp, nói giúp ba ba rửa rau. Cổ Dĩ Sinh đón ánh mắt lạnh như băng của Lăng Thiên quăng tới. Anh như đứng ngồi không yên, chỉ có thể tự trách mình, không đắc tội với quân tử lại đi đắc tội với tiểu nhân. Hắn nhìn lại vào phòng bếp, thấy Cổ Dĩ Tiêu đưa lưng về phía hắn, mông giống bút sáp màu lay động, miệng hừ ca, dáng vẻ như kế hoạch toàn thắng, quả thực chính là tiểu nhân đắc chí. Có ai có thể thay hắn trừng trị muội muội giảo hoạt này nha. Cổ Dĩ Tiêu vừa rửa rau vừa ca hát, bỗng nhiên thật mạnh thở dài. Xong rồi, học bổng năm nay của cô xem như ngâm nước nóng. Thức đêm hai ngày ôn tập cuộc thi, kỳ thi đến cuối cùng lại rớt một môn. Chết tiệt! Đường đại hình nhi thượng học và nhận thức luận. Mới vừa viết xong tên, cô muốn nằm úp sấp nghỉ ngơi một chút rồi viết tiếp. Cứ nhiên cứ như vậy ngủ đi. Khi tỉnh lại đều thấy mọi người đã nộp bài thi. Cô vừa vặn nhìn đề mục. Như thế nào là dũng cảm? Cô ở trong lòng mắng to đường đại hình nhi thượng học cùng nhận thức luận giáo thư dịch thừa. Sớm biết rằng đề thi này, cô sẽ không cần ôn tập nhiều câu như vậy. Cô hùng hùng hổ hổ, thầy giám thị lại đang thúc giục cô nộp bài thi. Cô đột nhiên có tình cảm mãnh liệt, để bút viết năm chữ. Đây chính là dũng cảm. Liền đem bài thi ném cho giám thị, giận dữ ra trường thi, đem dịch thừa nguyền rủa 10 vạn lần. Cô ngay từ đầu đã thấy khó chịu lão sư dịch thừa, dạy đương đại hình nhi thượng học cùng nhận thức luận. Cả ngày một bộ ăn nói thận trọng, áo tây, giày da, nhìn qua thấy dáng vẻ có phần đứng đắn. Không biết hắn có phải gọi là ban ngày giáo sư, buổi tối là cầm thú hay không? Rõ ràng giảng bài không hay mà các học sinh khác, nhất là nữ sinh lại nghe chăm chú, giống như đang nghe chuyện cổ tích hay nghe tiểu thuyết Kim Dung. Vì sao? Đương nhiên là vì dáng vẻ dịch thừa quá đẹp trai, vóc dáng cao ráo, lại có mị lực. Lại có học sinh nữ đi tỏ tình, kết quả đương nhiên là bị cự tuyệt, sau đó trở về khóc rất lâu. Cổ Dĩ Tiêu cảm thấy buồn cười cực kỳ, đẹp trai thì có ích lợi gì? Mua xong đồ ăn có thể sử dụng khuôn mặt kia làm thẻ tín dụng để quét tiền sao? Nếu cho Cổ Dĩ Tiêu lựa chọn, cô tình nguyện đi về phía triết học phương Tây giáo sư Trương Đại Tông để thổ lộ. Người ta lên khóa có nhiều chuyện buồn cười, chẳng qua là giáo sư Trương đã hơn 60 tuổi. Đang nghĩ ngợi, điện thoại đột nhiên vang lên, mẹ Cổ đón nghe, sau đó thét lên: "Dĩ Tiêu, điện thoại! Đến đây!" Cổ Dĩ Tiêu lau khô tay đón lấy điện thoại, thì ra là bạn cùng phòng Hoa Chi Chi đánh tới. "Là cậu sao? Có chuyện gì nha?" "Đúng, nhà của tôi còn chưa có ăn cơm tất niên nha. Hiện tại mới nói năm mới còn sớm quá đi." "Cái gì? Đã có kết quả rồi sao?" Nghe được đương đại hình nhi thượng học cùng nhận thức luận đã có điểm, đầu cô đầy mồ hôi lạnh. Dịch thừa thật sự là người bị bệnh thần kinh, lại phát thành tích đúng vào ngày giao thừa. Cổ Dĩ Sinh cố ý hỏi: "Dĩ Tiêu, có thành tích rồi sao? Vừa lúc hôm nay tất cả mọi người đều ở đây, bày ra một chút thành tích của em, thế nào?" "Cổ Dĩ Sinh!" Cổ Dĩ Tiêu tức giận gọi đủ họ tên của anh trai mình, dùng ánh mắt giết người cảnh cáo hắn. "Đúng vậy, Dĩ Tiêu, nói không chừng ba mẹ sẽ cho em thêm tiền mừng tuổi nha." Lăng Thiên không biết trong đó có nguyên nhân, cười nháy mắt mấy cái. Mẹ Cổ gật đầu nói: "Nhanh đi mở máy tính, mẹ cũng muốn nhìn xem." Da đầu Cổ Dĩ Tiêu cứng rắn, chậm rãi đi qua bên người Cổ Dĩ Sinh, hung hăng cho hắn ngực cước. Cổ Dĩ Sinh ăn đau lại không biểu hiện ra ngoài, lôi kéo Lăng Thiên cùng đi xem thành tích của Cổ Dĩ Tiêu. Dĩ Tiêu liên tục 2 năm lấy học bổng, năm nay cũng có thể không thành vấn đề ha? Lăng Thiên hỏi Cổ Dĩ Sinh. Ngựa còn có lúc thất thủ, người cũng có lúc hụt chân. Cổ Dĩ Sinh nhún nhún vai, cố ý đem người và ngựa nói ngược. Cổ Dĩ Tiêu không để ý đến hắn, buồn bực mở máy tính lên, sau đó vào trang web Đại học X, đăng ký, sau đó điểm thành tích thẩm vấn. Trong nháy mắt, trong đầu cô hiện lên rất nhiều nhân vật anh hùng. Hoàng Kế Quang, Đổng Tôn Thụy, Lưu Hồ Lan. Trời sập xuống có đỉnh núi đỡ lấy, cô còn có cái gì phải sợ? Cô quả nhiên là dũng cảm. Website chậm rãi xuất hiện, Cổ Dĩ Tiêu giống như có thể phảng phất thấy được biểu tượng. Đương đại hình nhi thượng học cùng nhận thức luận, thành tích chẳng lẽ là không? Tối thiểu cũng 5 điểm chứ, tốt xấu gì cô cũng viết 5 chữ nha. Phiếu điểm đi ra, mẹ Cổ nói. Cổ Dĩ Tiêu nuốt nước miếng, chậm rãi dương mắt nhìn về phía màn hình. Bỗng dưng, ánh mắt của cô trừng lớn, khó có thể tin che miệng mình. Max điểm! Ông trời, 100 điểm! Cô dường như nghĩ đến chính mình đang nằm mơ. Rất giỏi a, em còn có cho tới bây giờ chưa thấy qua ai có thể thi đại học mà đạt điểm tuyệt đối nha. Lăng Thiên hâm mộ, kéo lấy cổ tay Cổ Dĩ Tiêu. Em làm sao được nhá? Kết quả, điểm tối đa, có nhầm hay không? Hệ thống xảy ra vấn đề sao? Cổ Dĩ Tiêu dụi mắt nhìn rõ ràng. 100 điểm kia thật là bắt mắt, thấy thế nào cũng không như là giả. Chẳng lẽ lần này điểm tối đa là 1 điểm sao? Cổ Dĩ Sinh hoài nghi nhìn Cổ Dĩ Tiêu, vẻ mặt như không thể tin. Cổ Dĩ Tiêu phục hồi lại tinh thần, mạnh mẽ đứng lên, hai tay chống nạnh, hướng về phía Cổ Dĩ Sinh cười to 3 tiếng. Anh ở đại học có khi nào đạt 100 điểm hay không? Cổ Dĩ Sinh không nói gì mà xám xịt rời đi. Ngày đầu năm mới, khắp nơi hớn hở, Cổ Dĩ Tiêu cùng người nhà đi ra ngoài chúc Tết, có khi về nhà đã là 9 giờ tối. Cô càng nghĩ càng quỷ dị. Vì thế dốc lòng cầu học tập bộ trưởng điện thoại hỏi Dịch Thừa, lo lắng hồi lâu mới lấy điện thoại di động ra bấm. Điện thoại vang lên 3 tiếng, rồi được người tiếp, rất có lễ phép. Em khỏe không? Giọng của hắn ở trong điện thoại rất dễ nghe à. Cổ Dĩ Tiêu khi đi học, căn bản không để ý nghe hắn giảng bài, cô luôn nghe nhạc MP3, cho nên đến nay đối với giọng hắn còn chưa quen thuộc. Nói thật, cô có chút khẩn trương. Dịch, giáo sư, thành tích kia... À quên, em ở trong lớp tên là Cổ... Cổ Dĩ Tiêu. Đối phương thực chính xác nói ra tên của cô. Đúng vậy, cái kia là em muốn hỏi thành tích của em có phải... quá thấp. Cổ Dĩ Tiêu âm thầm té xỉu. Cô nào dám nói thấp. Cô hẳn là sớm đốt tam trụ hương bái tế tổ tông, còn có bái tế Dịch Thừa nữa. Thật không biết hắn có phải hay không. Cổ Dĩ Tiêu hắng cổ họng, cuối cùng khôi phục ra mặt dày chính mình thành bình thường. Giáo sư, thầy thật sự cảm thấy được đáp án của em đúng tiêu chuẩn sao? Em mới viết 5 chữ thôi nha. Đề mục của tôi là cái gì? Như thế nào là dũng cảm? Em chính là... Đây là khen ngợi. Khóe mắt Cổ Dĩ Tiêu co rúm không hiểu ý của hắn. Bất quá, may mắn là điểm tuyệt đối là hắn cho. Ha ha, hắn muốn cho thì cứ cho. Chuyện có lợi như vậy có gì không nên nha. Cổ Dĩ Tiêu cười nở hoa, nói khách sáo vài câu sau đó tắt điện thoại.